33, sự khác biệt giữa giáo lý tiểu thừa và giáo lý đại thừa.
Tuần rồi ta học về cái bài pháp mà đối thoại giữa Di Bạch Cập và Cách Kinh Viên. Đại chúng để ý về cái bài pháp đó. Ngài Cách Kinh Viên nói về pháp yếu là vô thường, khổ, vô ngã và tịch diệt. Nên nhớ rằng cái pháp yếu đó mà đem ra mà giảng nói cho các đệ tử tại gia cũng như xuất gia đều là đúng hết á, chứ không có phải sai. Để ý cái chỗ đó. Nhưng mà cái giáo lý đó, đó là cái giáo lý của tiểu thừa. Mà bữa nay đại chúng sẽ thấy, sẽ thấy là triển khai thêm về cái hơn kém của giáo lý tiểu thừa và đại thừa, mà nó khác nhau ở chỗ nào. Thì bữa nay học về cái bài nói về thiên nhãn của A Na Lục, đại để là thấy và biết được giải pháp vô thường, khổ, giải pháp từ hữu tình tới vô tình là vô ngã, và tất cả hữu tình lẫn vô tình đều là bất tịnh. Nhớ là chữ bất tịnh đây á, nghĩa là nó không được an vui, nó không được tự tại, nó không được, nó không có an lạc, nó không có được giải thoát á. Chứ không phải chữ bất tịnh là đối với cái nghĩa là không sạch sẽ, là dơ dáy, cũng phải vậy. Cũng giống như chữ mất cấu là trong Bát Nhã, mất cấu bất tịnh đó mà. Mất cấu đây cũng phải là không dơ, mà là sạch, không phải vậy. Mà mất cấu đây có nghĩa là nó không phải là những cái thứ mà nó làm cho tâm của con người bị khổ đau, như là phiền não, tham sân si mạng, như là phẫn hận, phu não, tật sang, vân vân. Nếu những thứ đó mà nó có ở trong con người, ở trong đầu óc con người, nó làm cho con người đau khổ triền miên, gọi là cấu. Mà những cái gì không có gây ra những cái nguyên nhân đau khổ triền miên đó cho con người đó, gọi đó là mất cấu. Thành cái cấu như chữ tịnh này, nhớ rằng là nó thuộc về cái sự phiền não khổ đau. Tịnh là không có phiền não khổ đau, chứ không phải tịnh là do mới tắm rửa xà bông ta may, xà bông ru gì đó, không phải vậy. Không phải cái tịnh đó. Tắm rửa xà bông gì, thịt nước hoa gì, đúng không Phật? Nếu mà tâm niệm bị tiền phượt, bị đau khổ, bị ưu tư dây dẫn thì đều gọi là cấu hết. Còn á, mình mấy bụi cát làm lụng vất vả lắm lem, mà khi ngồi nghỉ mát rồi á, cái tâm hồn thanh thoảng, suy tư được cuộc sống của kiếp con người, rồi á, sống lợi mình, lợi người, lợi tất cả, với một ý nghĩ đó, trong khi tâm mình mấy lắm lem, bụi bặm, mà thậm chí có những cái chất hôi nhơ nữa, dầu ở hoàn cảnh như vậy cũng được gọi là tịnh, cũng được gọi là bất cấu. Để chỗ đó rồi xong rồi giảng kinh tầm bậy không, tưởng đâu mình mặc áo tốt nói rằng mình đây là tịnh, còn mấy người nghèo mà mặc áo xấu gọi là cấu, phải nói đó là ngu si, giảng si nói tầm bậy. Thành ra vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là đạo lý đúng của mặt dạy đấy. Nhưng mà người mà hiểu được cái giáo lý, nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh, là người đó chỉ là cái người mà có được cái pháp nhãn mà thôi, tức là cái nhìn thấy ngang bằng với cái nhìn thấy của hàng thanh văn, mà trong kinh thường gọi là người thanh văn mới phá được, mới trừ được về cái phần như không mà thôi. Còn một cái mà thanh văn còn vướng mắt là pháp. Hàng Thanh Văn chưa quán triệt được pháp không. Vì vậy cho nên Hàng Thanh Văn dựa trên sự thật hiện tượng, dựa trên núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú con người và vạn vật, Hàng Thanh Văn nhận thức được trước rằng là tất cả hữu tình của trần đều là vô thường, khổ không vô ngã là bất tịnh. Điều được hiểu được cái đó, nhận thức được trần đi ra, vì vậy mà họ từ được cái kiến hoặc tức là thân chuyên viên thiên và thiên thiên phụ với thân phụ. Thì do qua nhận thức được cái chân lý đó cho nên họ từ được cái tư hoặc, luôn cả tư hoặc là tham sân si mạn nghi. Do đó họ chứng được cái quả gì gọi là la hớn. Thế thì là cái giáo lý họ học được, họ nhận thức được, chỉ quá giải được nhân không mà thôi. Còn pháp thì là họ chưa quá giải được. Vì vậy mà Phật rầy cái giáo lý của tiểu thừa là vậy đó, chứ không phải là những cái ông thanh văn la hớn mà nói như ta vừa học bài tác ông rồi đó. Mấy ông đó nói sai đâu, không có sai, nói đúng hết. Những cái đó đều là Phật có dạy hết, và các ông thanh văn ấy học của Phật đấy mà nói lại đấy. Nhưng mà ở đâu vậy này là gì, nói lại cái chỗ đó thì là cái quả chứng nhang được cái chỗ à là hơn, chỉ là quá giải được cái nhân không mà thôi. Còn phải tiến lên nữa mới được vô thượng bồ đề, mà tiến lên nữa thì phải nhận thức được, hiểu được cái pháp không. Pháp không đó tức là nói một cách khác là phải hiểu biết luôn về bản thể của dạng pháp. Còn cái nhận thức cái hiểu biết là về vô thường khổ không vô ngã bất tịnh đó là chỉ mới có nhận thức và đánh giá hiểu được cái hiện tượng của dạng pháp mà thôi, còn chưa hiểu tới bản thể. Vì vậy cho nên là khi mà nói pháp vô thường khổ vô ngã không bất tịnh rồi dạy cho ba pháp cho bằng niết bàn tịch diệt, nghĩa là phải cầu lành lấy niết bàn, mà phải chán đi những cái thứ mà vô thường khổ không vô ngã bất tịnh này. Đây cái lỗi là ở chỗ đó, đại thừa tiểu thừa nó khác nhau là ở chỗ đó. Phải chán đi những cái pháp vô thường khổ không vô ngã bất tịnh này để mà hướng về và cầu lành được cái quả niết bàn tịch diệt. Còn đại thừa thì không vậy, tuệ nhãn nhìn bằng tuệ nhãn, bằng thật nhãn thì không vậy. Vô thường khổ không vô ngã bất tịnh vẫn đáng như vậy, nhưng mà chính cái vô thường này nó phát xuất từ ở trong cái bản thể thường. Vì vậy cho nên vô thường này không có gì chán hết. Các bồ tát nhìn cái vô thường khổ không vô ngã bất tịnh này nghĩa là coi như là đi nhìn tâm hoa mùa nở thôi. Người trí ai dạy gì đi nhìn tâm quan vô nở rồi đau khổ với cái sự hoa tàn chứ. Xuân đáo thì mất qua khai, xuân khứ thì mất qua nghĩa, mất qua lạ. Đó là quy luật mà. Xuân đáo thì tâm quan nở, mà xuân đi rồi thì tâm quan lụng mà. Người trí thì ai đau khổ với như vậy là quan lụng, mặc dù là trong lúc quan nở có vui đấy, có hân hoan đấy, nhìn thấy rất đẹp, vẫn thấy đẹp đàng hoàng. Nhưng mà khi qua lụng không ai dạy gì mà khóc mà than. Vì người trí người ta biết rằng là sự khứ thì là bất qua lạc thôi. Do đó người ta nhìn bài bằng sự tùng nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai. Nghĩa là ta biết rằng là việc đời luôn luôn là phải đổi thay và thay đổi. Chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Chỉ có sự vô thường là thường nhất là vĩnh viễn thôi. Cho nên sự vô thường lại là nằm trong cái thường. Tất cả dạng pháp vô thường nằm trong cái bản. Tất cả hiện tượng giảm pháp vô thường nằm trong cái bản thể thường. Mà chính từ bản thể thường đó mà nó luôn xuất ra, nó diễn biến ra hiện tượng vô thường. Thế thì là cái người trí mà ta nhìn ta biết rằng những cái vô thường này là nó từ trong cái thường. Vì vậy cho nên lúc nó sanh để rồi diệt, mà diệt để lại sanh. Sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh vô cùng vô tận. Cho nên là không có đau khổ trước cái cảnh mà xuân đi tâm qua rồi. Và cũng không có một cách là hóa thả buông tầm là đắc chí cao độ với cái cảnh mà tâm mà xuân đến tâm qua nở, không có gì. Nghĩa là xuân đến qua nở rồi vẫn cứ nhìn qua tâm qua nở, xuân đi là tâm mất qua và tàn thì là tâm qua rụng thì cứ để cho nó rụng. Và mặc dù xuân tàn qua lạc tận đừng tiền bạc giải nhất khi mà đừng ở xuân tàn qua rụng hết rồi không còn cái gì nữa. dịch ra tay cho cả nam em không dọn có mấy ngày xung quanh nó cũng khác đó mặt tài nó cũng giống như vậy, có mất mát gì đâu mà không khổ đau chứ. Đó là cái chỗ nhìn của đại thừa là ở chỗ đó, cái chỗ nhìn của đại thừa biết rằng qua mai này rụng nhưng mà không có đau khổ là sao ư ta lượng của cái qua mai này cả cả đó. Chỉ biết là đây là vô thường, vô thường rồi là buồn rồi nản rồi hy vọng những cái thường nào đó và đau khổ trước những cái vô thường này, cái đó là cái thua kém của đại thừa, của tiểu thừa. Mà giáo lý đại thừa là muốn đưa cho con người ngoài cái nhận thức của tiểu thừa đúng quy luật của giải pháp rồi, còn phải hiểu thêm cả cái bản thể của nó. Do đó cho nên cái tư tưởng của đại thừa mà học mà tôi luyện cho nó đúng là cái chuyện sống này là nhưng mà không đó làm chơi là ăn chơi rồi đi chơi rồi khóc chơi rồi mọi thứ là bình thường đó, là tất cả mình là nhà mình chết chơi vậy thôi, không có hề đó là chết cũng là một thứ chết chơi vậy thôi, có nhầm nhỉ, chết rồi sống nữa, chết rồi không lại, cái đó là dứt khoát. Nếu mà không sống như vậy là đừng có đi học thật, rồi uống cái sinh sống mà ngồi giờ nữa ngồi, phải tin rồi chết rồi là sinh lại dứt khoát. Chỉ có cái điều là ráng mà tránh những cái mà ngũ nghịch và thập ác. Thế cái người mà tạo cái tội ngũ nghịch thập ác ấy, thì nó sanh lại, nhưng mà nó sanh trong hoặc là địa ngục thì nó là ngũ nghịch và xuất sanh, cái đó là nó mệt vô cùng á, chứ nó cũng sanh thôi. Và nếu mà tôi lễ sệ sập sệ bình thường không làm gì ác mà cũng chẳng làm gì thiện thì là đời này là người rồi đời sau cũng làm người nữa vậy thôi. Và cái rác mà bồi dưỡng cái nhân là bồi dưỡng cái nhân trí tuệ thì đời này thì đời sau thì là cái trí tuệ cũng đức trí tuệ thành cao hơn thậm chí như là mình tu tâm dần qua một giai đoạn năm gì đó thì là cái trí tuệ mình nó vượt bậc thì mình chứng được rõ ràng hơn, thì nó không còn bị cái sự ràng buộc khổ đau của hiện tượng vạn vật bằng cái quy luật là đau khổ của mọi người là vô thường khổ vô không vô ngã nó hoành hành mình, đó là hơn vậy đó. Đại anh sẽ lại bắt một kỳ liên của bồ đề a nan ca diếp vân vân đấy, các ông đó là trong một ngày đó là được gặp Phật. Gặp Phật thì cái lúc trước đó bao nhiêu năm đó là ngoại đạo cái gì người thường cái gì, nhưng mà nhờ cái nhiên làm cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp lúc bây giờ được gặp Phật, được nghe pháp liễu ngộ ngộ nhân, gột rửa những phiền não vô minh mau chóc dễ dàng, từ đó mà được cái quả là hớn, thành ra cái sự nghĩa là sống chơi sinh hoạt chơi đấu quá chơi già chết chơi không có gì cả. Nó gọi đó là những người là xuất ly tam giới, gọi là vượt ra khỏi luân hồi sinh tử, ra khỏi luân hồi sinh tử thì sinh tử đây tức là sinh tử ưu bi khổ não, chứ còn vẫn sanh thôi. Để ý cái chỗ đó, dứt khoát là vẫn sanh thôi, không có chết rồi là mất hẳn rồi để gọi là thành cái ông gì đó mà không sanh nữa là không. Cái giáo lý đó là ai nói đó là nó vậy. Dứt khoát là không có cái vụ chết rồi là mất hẳn, mà thành một cái ông gì đó cố định rồi ở ngoài cái diễn biến đó, diễn biến cái điều gì đó mà không có chết nữa là nói nó là không đúng. Tôi nói vậy là các vị để ý rồi, chẳng hạn như là cái vụ mà học trong cái pháp qua đấy, những ông Phật là những cái tăng minh như lai hay là cái phẩm mà thường bất khinh bồ tát đó bạn, thường bất khinh bồ tát là cùng với các cái vị mà chống đối rồi bị bán ngài thì trải qua đời cái kiếp trăm ngàn muôn kiếp rồi cuối cùng gặp nhau là một hội trường là thường bất khinh bồ tát là Phật Thích Ca. Còn các vị cư sĩ nam cư sĩ nữ thì các vị kéo đi mà chống đối thủy đất bồ tát thường bất khinh, do cái sự không nhận nổi cái chân lý cho nên là cái trình độ tu chứng nó chậm hơn. Thời kỳ đức Phật thành Phật rồi thì các vị đó còn là môn đồ đệ tử trong hàng thì kheo thì cũng đi, trong hàng thì chuyển nam thì chuyển nữ. Điều đó là nói lên cái gì? Nói lên là cái nhân của mình gieo là nó còn mãi mãi không mất, và nhất định là tương tới tương lai tương xuống tương lên rồi tu tập lại lên. kể cả mà làm Phật đi nữa cũng vẫn phải biết là nghĩa là chết, chết rồi sinh lại một thế giới khác, cần độ cho chúng sanh nào đó thì cũng thành lại một cái thân, nhưng mà thành Phật dễ dàng thôi. Thành Phật nghĩa là trong một kiếp tu hành, chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta giáng sanh và phải gọi là có ta bà này, rồi thì cũng có gia đình, rồi lớn lên và thấy được cái sự đời nó không hạnh phúc gì, nó bạc bẽo, nó đổ thai, nó vô thường vậy, rồi thì xuất gia là đề mộc 6 năm, rồi tu khổ hạnh 6 năm, rồi thì mộc 5 năm, đã để là 30 tuổi là thành đạo, nghĩa là vượt ra ngoài tất cả sự ưu nhiên khổ não bình thường của nhân loại, gọi đó là thánh tôn, gọi là Như Lai, gọi là Phật. Đại để là phải gì vậy đó, nghĩa là do tôi nhiều đời nhiều kiếp rồi, tới một cái kiếp mà đỉnh cao rồi, cái tuệ viên mãn rồi là Phật, thành Phật dễ dàng, vượt ra cái sự khổ đau của vô thường khổ vô ngã bất tịnh dễ dàng. Mình để cái chỗ đó mà tu tập, và cũng từ cái chỗ đó mà ngay trên cái cuộc sống của mình là mình phải uống nắm, mình phải chỉnh đốn trong cái kiếp sống của mình cho nó có an lạc từng ngày một, cái tiến lên đó. Thì cái việc tu tập của mình như vậy mới gọi là có kết quả đó. Chứ còn bây giờ mà cứ đi nghe kinh, đi học đạo, đi cúng chùa, đi lễ bái, xuất tiền ra bỏ ra đi cúng đầu này đầu kia mà ngày nào cũng phiền não dày đặc, cũng khổ đau dày đặc á, để rồi hy vọng là chết rồi mới được cái gì đó, cái đó coi chừng hoàn toàn là sai đạo lý, không cần thiết nữa. Cho nên ngay bây giờ đó là phải tôi luyện, là phải uống nắng, là phải bồi dưỡng, là sao cho mỗi ngày mình nhẹ lần cái tánh khó của mình ra dễ, lần càng già càng dễ, càng già càng dễ, đó là cái người tu có kết quả. Và một điều mà nguy hiểm nhất là già thì mình có thể chết. Dạ mà ngủ thêm 5-6 tiếng đồng hồ, ăn 2-3 chén cơm mà đi yếu rồi nói tao ăn hết dịch gì rồi sao tao sống được, tao chết đi. Trời đất ơi, ngủ 4-5 tiếng đồng hồ mà già mà còn sợ vậy thì đâu có được. Ăn 2-3 chén cơm mà thôi chứ. Mà cỡ 70 tuổi đã lên rồi thì bây giờ có chết đi nữa cũng cần nói nữa mà. Bởi vì cổ đây rồi. Cho nên cái này tôi nói thật á. Đại chúng mà nếu mà nói không nghe cái đó của tôi đó, không huấn luyện đó nha, là thiệt thòi lỗ lã này, đừng có sợ chết. Nếu chết thấy rằng là có trị nhiều thứ thuốc cũng khá đắt tiền rồi mà bây giờ không làm nữa, phải không? Sẵn sàng không tư thái chết. Chính cái chết đó là cái chết mà gọi là xuất ly sanh tử, đó nghĩa là vượt ra cái sự sinh tử tầm thường. Sinh tử coi như chơi là bởi vì ta biết quá rồi mà. Thế má ta có sống lòng nhỏ đâu, ông nội ngoại bà ngoại, ông có bà có nữa bà có ba lòng nhỏ đâu. Thế thì bây giờ ta cũng vậy thôi, cho nên chết này là chết chơi cho ăn thua gì. Mày ngang tàn như vậy đó, mày ngang tàn như vậy rồi là cái cuộc sống sung sướng vô cùng, đạt kết quả cao đó nha. Thành ra cái giáo lý đó là tôi nhắc lại chúng nó đúng đó, nhưng mà chưa hiểu về, chỉ nhận thức được về phương diện ngã không, nghĩa là nhận thức được vô thường khổ vô ngã bất tịnh, còn chính thức hơn chưa nhận thức nổi. Vì vậy mà ngài Di Lặc Phật nói rằng là giảng pháp xưa nay không sanh không diệt, nó là nghĩa vô, nó là nghĩa vô thường, không sanh không diệt. Thì lẽ ra nó đâu có cái gì đâu, chỉ thế là nó thường chứ. Nhưng mà ngài nói rằng không sinh không diệt mới là vô thường. Là vì nói như vậy là nói bản thể. Chứ mà cái hiện tượng mà sinh diệt đó là nó nằm ở trong cái bản thể không sinh không diệt á. Cho nên cái vô thường này nó nằm ở trong cái thường đó, mà tại ông biết ông nói vô thường. Chứ thì thật là mọi vật vô thường là nó nằm ở trong cái thường mà ra. Còn khổ ông nói khổ á. Ông nói rằng là sanh là già, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái dịch đi khổ gì? Cái đó ông nói chi? Cái đó đâu phải là hễ con người sinh ra là ai cũng bị cái khổ đó đâu. Nếu mà con người sinh ra ai cũng bị cái khổ đó đó thì các cái hàng thanh văn, duyên giác, hàng Bồ Tát, là Như Lai Thế Tôn cũng bị cái khổ đó à. Cho nên cái khổ đó là cái khổ đó là, ông nói cái đó là khổ không có. cái giáo lý mà đại thừa được gọi là vô khổ vô tập vô diệt nữa, đạo khổ nó không có. Bởi vì khổ đó là cái loại cách trần, do si mê thì nó sinh ra khổ. Còn hết giác tỉnh ngộ là cái khổ nó mất ngay. Thế thì khổ ông nói khổ là khổ ở chỗ nào? Khi con người là khổ dạng dạng là khổ, khổ ở chỗ nào? Đâu phải ai cũng khổ. Còn nó là bất tỉnh hả? Tỉnh, bất tỉnh cái gì? Đây là cái hoa này nè, có làm cho ai đau khổ không? Còn như đây là một cái vụ đéo nè, có làm cho ai khổ không? Sách có câu rằng, đây là lưu giới nha, bửu bất cứ nhân, mà nhân tự quý. Qua này nhá, qua bất mê nhân, nhân tự mê. Qua này nó không có mê ai, nó không có làm cho ai mê nó, vợ là nó cũng không rủ ghen ai, làm cho ai đau khổ gì nó. Mà tại người mê nó, rượu này nè, nó không có làm cho sai người ta được. Mà tại người ta sử dụng không đúng, nó thành ra là cái chất độc nó thành cho sai người. Thế thì là rượu này đâu có phải là cho sai cho tất cả mọi người đâu. Mấy cái ông mà chủ trương nam vô tử như kỳ vô phong mới bị nó hoành hành, chứ như mấy bà trên thế giới này có mấy bà nào mà ai uống rượu đế để sai đâu. Thế thì rượu đâu phải là cái nguyên nhân đau khổ cho các bà, mà nó là chỉ đau khổ cho các cái ông mà lập ra một cái bài hát tự quỷ diệt mình á. Khi yêu nó hỏi đầu non à, mấy người uống rượu là con nó ngọc nó hoàng ngon vậy đó nha. À, ác có cái mấy câu sao không nhớ, mấy câu sao là ngọc hoàng ngồi giữa hai vàng thấy con mà uống rượu hai hàng lụy rơi, tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ mà con uống là con rơi xuống dưới sàn. Nó hại hết. Tức là rượu là nó để cho cái tính mà lâu đau khổ, chứ là các bà nó có đau khổ gì rượu đâu. Do đó cho nên là rượu cũng không phải là quế, cũng không phải là tịnh, cũng không phải là nguyên nhân đau khổ. Mà đau khổ là do người chứ không phải là rượu. Qua không cám dỗ ai hết, không mê hoặc ai hết, không làm cho ai thành một nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Nhưng mà nếu có người đau khổ là tại vì người. Đại để nói như thế cho nên là giáo lý đại thừa là bất tịnh là vậy. Giảng pháp đều là bất cấu, đều là bất tịnh, đều là không có khổ. Thành ra đó là ta nâng cái kiến giải lên cao á. Nhưng giảng pháp thấy khổ là do mình, chứ không phải là do giảng pháp tự nó có khổ. Cho nên là cái kinh điển là đại thừa với tiểu thừa là nó khó là ở cái chỗ đó. Cái chỗ mà tập nhận thức